Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 16. Đây chính là lời dạy từ bi tha thiết tối hậu của Đức Thế Tôn. Đại sư Vĩnh Minh đã nguyện trong vô lượng kiếp sẽ lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, biên chép đoạn văn trên để báo đáp từ ân. Vô minh vốn là không, nên làm gì có cành lá. Hiểu vọng vốn là không, nên chân tánh tự hiển lộ. Đó là hiểu biết nghĩa cốt yếu của chữ vô. Còn biết hữu là như nhà thiền thường bảo, cần phải biết hữu thì mới đắc. Trong Tâm Vương Minh, Ngài Phó Đại Sĩ cũng bảo: muối hòa trong nước, nước vẫn trong veo, quyết định là có, nhưng chẳng thấy hình dáng. Tâm Vương cũng thế, ngụ trong thân thể, ứng dụng ra ngoài, thích ứng theo từng tình huống tự tại vô ngại, hoàn thành các việc. Bài Minh đã dùng thí dụ để chỉ rõ ai cũng tự có tâm vương. Tâm vương quyết định là có, tùy theo sự vật tình huống phát huy diệu dụng, nhưng chẳng thấy được hình dáng của tâm vương. Kinh Niết Bàn còn dạy: hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Biết hữu là biết có Phật tánh vậy. Sách Tâm Đăng Lục bảo rằng: do đó cổ đức đều muốn ai cũng phải biết hữu, nếu chẳng biết hữu thì toàn là hư vọng. Trên đây tôi đã giải thích thế nào là biết hữu và biết vô, để giảng câu thấu đạt hữu vô. Hiểu thấu còn có nghĩa là hiểu rõ cái tâm, thấu đạt cái gốc. Hiểu rõ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh từ xưa đến nay, tánh ấy giống như trực tâm được nói trong Đại Thừa Khởi Tính Luận. Trực tâm là chánh niệm pháp chân như. Hai là duyên tu vạn hạnh. Điều này tương đương với thâm tâm trong bộ luận trên, muốn dẹp tan hết nỗi khổ của chúng sanh. Ba thứ phát tâm như vậy tương đương với ba tâm trong luận khởi tính, nên bảo ba nhân ấy tương ứng với Đại Bồ Đề. Vì vậy phát lên ba tâm ấy chính là phát Đại Bồ Đề tâm. Tiếp đó Ngài Đạo Xước dẫn Vãng Sanh Luận: Bồ Đề tâm chính là tâm nguyện thành Phật độ sanh, tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi có Phật. Thoạt nhìn nếu so với tâm trước thì tâm này dễ phát khởi hơn, nhưng thật ra chẳng phải như vậy. Bởi vì pháp môn vãng sanh tịnh độ thật là pháp khó tin, tính tâm chưa sanh làm sao phát tâm nổi. Trong kinh A Di Đà, mười phương chư Phật đã xưng tán Đức Bổn Sư ở trong đời ngũ trược, nói pháp hết thảy thế gian khó tin được nổi. Phẩm riêng lưu lại kinh này của kinh Vô Lượng Thọ đây cũng bảo: nếu nghe kinh này mà tin ưa thọ trì được, thì đó là điều khó nhất trong các điều khó, không có gì khó hơn nổi. Rõ ràng là tin nổi pháp môn tịnh độ đã là một điều khó khăn nhất trong các điều khó trong thế gian. Tin được pháp khó tin này thì chính là đại trí. Thuận theo tính tâm ấy phát khởi chí nguyện thành Phật độ sanh, cùng chứng tịnh độ, đó chính là tâm Bồ Đề. Chỉ cần chân thật tin nhận thì tự nhiên phát nổi những tâm như trên đã nói. Đây lại chính là phương tiện thù thắng của tịnh tông. Sách Di Đà yếu giải bảo rằng: tin sâu phát nguyện chính là vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy người niệm Phật cần phải sớm sanh tín nguyện, vì đó chính là phát tâm Bồ Đề vậy. Thứ tư là vấn đáp giải thích. Hỏi: nếu tu đủ muôn hạnh cảm được Bồ Đề, được thành Phật quả, thì sao kinh Chư Pháp Vô Hành lại bảo nếu ai cầu Bồ Đề thì chẳng có Bồ Đề, người ấy cách xa Bồ Đề như trời với đất? Xin giải thích. Có kẻ dựa vào Chư Pháp Vô Hành dạy nếu ai cầu Bồ Đề thì chẳng có Bồ Đề để đắc, sự mong cầu ấy càng cách xa Bồ Đề như trời cách xa đất. Nếu đã là như vậy thì nay tại sao lại bảo phải tu vạn hạnh để đạt được quả Bồ Đề, ngõ hầu thành Phật? Dưới đây là lời đáp của Tổ. Chánh thể của Bồ Đề là lý cầu vô tướng. Nay dùng tướng để cầu thì chẳng đúng với thật lý, nên bảo là người ấy cách xa. Vì vậy, kinh dạy chẳng thể dùng tâm, chẳng thể dùng thân để đắc Bồ Đề. Xin giải thích. Bản tánh chân chánh của Bồ Đề khế hợp với lý, nên không có hết thảy tướng. Lý là thực tế lý thể, cũng chính là chân như thật tướng. Hành nhân nếu dùng tướng để cầu, ý mong cầu quả Bồ Đề, và có pháp để cầu Bồ Đề, thì đều là pháp chấp, đều là tạo tướng, nên tự xa lìa thực tế lý thể. Do vậy mới bảo là chẳng đúng với thực lý. Vì vậy người ấy cách xa Bồ Đề. Nay tuy biết tu hành cầu vãng sanh, hiểu biết rõ ràng lý thể là vô cầu, nhưng chẳng hoại giả danh, nên tu đủ các hạnh, do đó sẽ cảm được Bồ Đề. Vì vậy Trí Độ Luận bảo rằng, nếu ai thấy Bát Nhã là bị trói buộc, nếu ai chẳng thấy Bát Nhã thì cũng bị trói buộc, nếu ai thấy Bát Nhã thì được giải thoát, nếu ai chẳng thấy Bát Nhã thì cũng được giải thoát. Long Thọ Bồ Tát giảng rằng, nếu ở trong ấy mà chẳng lìa được tứ cú thì bị trói buộc. Tứ cú là bốn câu có không, cũng có cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không. Lìa tứ cú thì được giải thoát. Nay muốn cầu Bồ Đề thì chỉ nên tu hành như thế, ấy chính là chẳng hành mà hành. Chẳng hành mà hành là chẳng trái nghịch đại đạo lý nhị đế. Xin giải thích, chẳng hành mà hành chính là vô cầu mà cầu. Tuy biết lý thể là vô cầu, Bồ Đề chẳng thể đắc, nhưng vẫn tu đủ vạn hạnh để cảm Bồ Đề, khéo khế hợp với trung đạo, nên có thể cảm ứng khế hợp. Tiếp đó, sách An Lạc Tập dựa vào Tịnh Độ Luận đề xướng, phàm muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì trước hết phải xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ Đề môn. Một là môn nương vào trí huệ, chẳng cầu tự vui do xa lìa ngã tâm, tham chấp tự thân. Hai là môn nương vào từ bi, dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh, do xa lìa tâm chẳng an lạc chúng sanh. Ba là môn nương vào phương tiện, tâm thương xót hết thảy chúng sanh, do xa lìa tâm cung kính, cúng dường thân mình. Đó gọi là xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ Đề môn. Xin giải thích. Ba thứ pháp trái nghịch được nói trong luận chính là: một là ngã tâm, tham chấp tự thân; hai là tâm không an lạc chúng sanh; ba là tâm cung kính cúng dường tự thân. Cần phải xa lìa ba tâm này. Sách An Lạc Tập viết tiếp: Bồ Tát xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ Đề môn như thế, liền đắc ba pháp tùy thuận Bồ Đề môn. Những gì là ba? Một là vô nhiễm thanh tịnh tâm, do chẳng vì thân mình cầu các sự vui. Bồ Đề là chốn thanh tịnh vô nhiễm, nếu vì tự thân cầu sự vui thì trái nghịch với Bồ Đề môn. Do đó, tâm vô nhiễm thanh tịnh là tùy thuận Bồ Đề môn. Hai là an thanh tịnh tâm, vì dẹp trừ hết thảy khổ cho chúng sanh. Bồ Đề là chốn thanh tịnh an ổn hết thảy chúng sanh, nếu chẳng khởi tâm làm cho hết thảy chúng sanh được lìa cái khổ sanh tử thì trái nghịch với Bồ Đề môn. Do vậy, dẹp hết thảy nỗi khổ của chúng sanh là tùy thuận Bồ Đề môn. Ba là lạc thanh tịnh tâm, vì muốn cho hết thảy chúng sanh đắc đại Bồ Đề, vì để nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi Phật ấy. Bồ Đề là chốn thường vui một cách rốt ráo, nếu chẳng làm cho hết thảy chúng sanh được hưởng cái vui rốt ráo thì trái nghịch với Bồ Đề môn. Dựa vào đâu để đạt được cái vui rốt ráo ấy? Cần phải nương vào đại nghĩa môn. Đại nghĩa môn chính là cõi Phật an lạc. Vì vậy, ta phải làm cho hết thảy chúng sanh chuyên chí nguyện sanh cõi kia, muốn cho họ chóng chứng vô thượng bồ đề. Trên đây, trong lời luận về pháp trái nghịch và tùy thuận bồ đề môn, thật ra Ngài Đạo Xước đã chỉ rõ sự sai khác giữa những pháp tùy thuận và trái nghịch với phát tâm. Hễ đã phát tâm thì phải tu tịnh nghiệp, thường phải nên lãnh hội rốt ráo, chớ tự trái nghịch bồ đề môn, trái nghịch bổn nguyện, tự mình chướng ngại việc vãng sanh của chính mình. Với tông chỉ, một bề chuyên niệm A-di-đà Phật, sách Di-đà yếu giải bảo rằng, trong hết thảy phương tiện, tìm lấy pháp thẳng chóng nhất, pháp viên đốn nhất, thì không có gì bằng pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại trong hết thảy pháp niệm Phật, tìm lấy pháp giản dị nhất, pháp ổn đáng nhất, thì không gì bằng tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Sách còn viết, A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh, dùng danh hiệu để chiêu cảm vạn đức, thì không công đức nào là chẳng đạt được. Do đó, chấp trì danh hiệu là chánh hạnh, chẳng cần phải tu các hạnh, quán tưởng, tham cứu, vân vân, thật rất giản dị, rất thẳng chóng. Sách Viên Trung Sao cũng nói, kinh này dạy kẻ phàm phu sơ tâm, chỉ cần có miệng xưng niệm được, có tâm để tưởng niệm được, thì đều tu được. Vì vậy, kinh này dạy ra pháp môn hết sức đơn giản, hết sức dễ dàng vậy. Nếu chấp trì danh hiệu thì chẳng luận bận rảnh, chẳng kể động tịnh, đi, đứng, nằm, ngồi, đều tu được cả. Do vậy, kinh này dạy ra pháp môn hết sức thẳng tắc vậy. Và pháp xưng danh chẳng lựa hiền ngu, chẳng phân biệt nam nữ, dù giàu hay nghèo, dẫu sang hay hèn, cũng đều tu được. Vì vậy, kinh này chỉ ra pháp môn nhiếp trọn các căn cơ hết sức rộng lớn vậy. Sách Du Tâm An Lạc Đạo cũng nói, danh hiệu chư Phật do vạn đức chung đúc thành, chỉ cần niệm được danh hiệu một đức Phật, thì trong một niệm ấy đã niệm đủ vạn đức. Và vô thỉ ác nghiệp từ vọng tâm sanh, công đức niệm Phật từ chân tâm khởi, chân tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng tối, chân tâm vừa khởi, vọng tâm liền mất, như mặt trời vừa mọc, các sự tối tâm đều tiêu. Sách An Lạc Tập còn dẫn kinh Quán Phật Tam Muội như sau: Phật khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ vương bạch Phật: Quả đức của Phật địa là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không, sao Phật chẳng dạy đệ tử hành theo? Phật bảo phụ vương: Quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, thần thông giải thoát, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu hành nổi, nên Phật khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ vương bạch Phật: Công năng của niệm Phật ra sao? Phật bảo: Như giữa cánh rừng Y Lan rộng đến 40 do tuần, có một cây ngưu đầu chiên đàn, tuy đã bén rễ nảy mầm, nhưng chưa trồi lên khỏi mặt đất. Rừng Y Lan chỉ có mùi thối, không thơm tho gì. Nếu có kẻ nào ăn phải hoa quả của cây Y Lan sẽ phát cuồng mà chết. Lúc sau, mầm cây chiên đàn dần dần tăng trưởng, vừa sắp mọc thành cây thì mùi thơm đã ngào ngạt, đủ sức biến đổi cả khu rừng đó thành ra thơm ngát cả. Chúng sanh trông thấy, sanh lòng hy hữu. Phật bảo phụ vương: Tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong sanh tử cũng giống như thế. Chỉ cần hệ niệm chẳng ngơi thì quyết sẽ sanh ở trước Phật. Một phen đã vãng sanh, liền biến cải hết thảy các ác thành đại từ bi, như cây có mùi thơm kia biến cải cả rừng Y Lan. Rừng Y Lan vừa nói ví cho tam độc, tam chướng, vô biên các tội trong thân chúng sanh. Chiên đàn ví cho tâm niệm Phật của chúng sanh. Vừa sắp mọc thành cây là hết thảy chúng sanh chỉ cần niệm liên tục chẳng ngơi thì đạo nghiệp sẽ hoàn thành. Kinh Đại Bi cũng dạy, xưng danh hiệu Phật một tiếng thì do căn lành ấy nhập vào niết bàn giới chẳng thể cùng tận. Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức cũng nói, nếu có kẻ được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật Như Lai mà nhất tâm tin ưa, trì phúng tụng niệm, kẻ ấy sẽ được vô lượng phước, sẽ vĩnh viễn xa lìa ách nạn tam đồ. Phúng là đọc tụng với giọng ngân nga. Xưa thường phân biệt phúng là đọc dựa theo văn bản, còn tụng là đọc thuộc lòng. Sau khi mạng chung đều được vãng sanh trong cõi Đức Phật kia, Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng nói, chúng sanh ngu độn, tuy quán nhưng chẳng hiểu nổi, chỉ nên dạy họ giữ được tín niệm liên tục thì sẽ tự được vãng sanh. Sách Tịnh Tu Tiệp Yếu còn khen ngợi pháp môn niệm Phật như sau: sáu chữ thống nhiếp vạn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn thể sự là lý, toàn thể vọng đều quy về chơn, hoàn toàn từ tánh khởi tu, hoàn toàn tu nơi tánh. Học rộng vốn là thâm nhập, chuyên tu chính là tổng trì, từng tiếng đánh thức chính mình, từng niệm chẳng lìa bổn tôn. Sách còn viết, vô lượng thọ quang là bổn giác của ta, khởi tâm niệm Phật gọi là thỉ giác, mượn y báo chánh báo của Phật để hiển lộ tự tâm của chính mình. Thỉ giác, bổn giác chẳng rời nhau, thẳng tiến trên con đường giác ngộ, mới hơi trái nghịch đã đọa vào vô minh. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận cũng nói, cần phải biết rằng một pháp trì danh thật là giản yếu nhất. Hành giả lúc sơ phát tâm phải chú trọng định khóa, mỗi ngày niệm ngàn tiếng hoặc vạn tiếng, hoặc mười ức tiếng, từ ít đến nhiều, từ tán nhập định, tùy theo niệm lực đều được vãng sanh. Sách An Lạc Tập cũng bảo, xưng danh cũng như vậy, chỉ nên chuyên chí liên tục chẳng dứt thì quyết định sanh về trước Phật. Nay khuyên hàng hậu học, nếu muốn lãnh hội nhị đế thì chỉ cần hiểu niệm niệm là bất khả đắc, đấy chính là trí huệ môn. Tuy hiểu như vậy nhưng vẫn hệ niệm liên tục chẳng ngơi thì chính là công đức môn. Vì vậy kinh nói, Bồ Tát Ma Ha Tát luôn dùng công đức và trí huệ để tu tâm mình. Nếu là kẻ mới học chưa thể phá được tướng thì chỉ nên dựa theo tướng mà chuyên chí thì không ai chẳng được vãng sanh, chẳng còn ngờ gì nữa. Những hành nhân hiện tại nên tin chắc lời dạy ấy, chẳng cần phải ly tướng trước làm gì, chỉ cần trì danh chăm chỉ, ròng rạc bền chắc, nương theo tướng mà chuyên chí thì không ai chẳng được vãng sanh. Đấy chính là kim chỉ nam để dẫn chúng sanh vượt khỏi biển sanh tử vậy. Trên đây tôi đã dẫn rộng các kinh luận để chứng minh lợi ích thù thắng của pháp trì danh niệm Phật. Trì danh phải chuyên chí, phải một bề chuyên niệm, như sách Quán Niệm Pháp Môn bảo rằng, Phật nói hết thảy chúng sanh căn tánh bất đồng, có thượng trung hạ, với mỗi căn tánh Phật đều khuyên chuyên niệm danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Hỏi, năm thứ nhân duyên, chỉ ngũ niệm môn, đều là tịnh nghiệp, sao lại chỉ với pháp niệm Phật, bảo là phải nhất hướng? Đáp, có ba nghĩa. Một là do phế các hạnh khác, chỉ lập niệm Phật mà nói như thế. Hai là để hỗ trợ chánh nghiệp niệm Phật, nên nói ra các hạnh trợ nghiệp. Ba là do niệm Phật là chánh, các hạnh là phụ, nên bảo là nhất hướng. Xin giải thích như sau. Câu nhất hướng chuyên niệm, tức một bề chuyên niệm, có đến ba nghĩa. Một là phế bỏ các hạnh, chuyên lập hạnh niệm Phật, chỉ đề xướng một câu Phật hiệu, thâm nhập một môn, chẳng lẫn tạp các pháp khác. Phế hết các hạnh, chỉ lập một pháp niệm danh hiệu Phật, đấy gọi là nhất hướng chuyên niệm. Hai là chỉ lấy niệm Phật làm chánh nghiệp, để hỗ trợ chánh nghiệp này nên tu các hạnh khác. Niệm Phật là chánh, các hạnh khác là phụ trợ. Chánh nghiệp thống lãnh các trợ nghiệp phụ thuộc chánh nghiệp. Chánh và trợ viên dung cùng vào trong Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải, nên bảo là nhất hướng chuyên niệm. Ba là niệm Phật là chánh, các hạnh là phụ. Chánh phụ khác nhau, thứ tự phân minh. Lấy nhất hướng chuyên niệm là chủ yếu, tuy chẳng bỏ tu các hạnh khác thì vẫn gọi là nhất hướng chuyên niệm. Lời luận trên rất ổn đáng. Vì thế người niệm Phật không ai chẳng kiêm tu các môn lễ bái, phát nguyện, hồi hướng, vân vân. Theo như những thuyết trên thì người niệm Phật có thể kiêm trì các chú vãng sanh đại bi chuẩn đề, hoặc kiêm trì tụng các kinh như Tâm Kinh, Kim Cang, vân vân, nhưng phải phân định rạch ròi chánh hạnh, trợ hạnh, niệm Phật miên mật thì mới chẳng trái với nhất hướng chuyên niệm. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận đã giảng rõ ý chỉ ấy. Sách viết: hành giả đã phát tâm Bồ Đề thì nên tu vạn hạnh Bồ Tát, với tất cả điều thiện thế gian hay xuất thế gian, dù là nhỏ như mảy lông cho đến vô biên công đức, đều dùng thâm tâm chí thành tâm hồi hướng cực lạc thì cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Chẳng cần buông bỏ trăm việc mới gọi là chuyên niệm. Do Phật tánh hiện diện trọn khắp hết thảy chỗ, nên còn có buông có bỏ thì chẳng gọi là niệm Phật. Lời luận này thật phế hợp thời cơ. Người đời hiện tại bận bịu lắm việc, khó lòng buông bỏ tất cả để suốt ngày niệm Phật. Chỉ cần tin sâu, nguyện thiết cầu sanh tịnh độ, gặp việc cứ làm, xong việc lại niệm Phật. Thế pháp vốn chẳng trở ngại Phật pháp, huống hồ là với hết thảy hạnh lành thế gian suốt thế gian, đều dùng cái tâm chí thành hồi hướng cực lạc. Làm được như vậy thì cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Theo Khởi Tính Luận, kim hành pháp thiện thế gian còn được gọi là nhất hướng chuyên niệm, huống là kim tu các pháp xuất thế. Chẳng hạn như trong cuốn Phạm Thất Ngẫu Đàm, Ngẫu Ích Đại Sư đã viết: lại nữa, thiền giả muốn sanh về Tây Phương thì chẳng cần phải đổi sang niệm Phật, chỉ đầy đủ tín nguyện thì tham thiền chính là hạnh tịnh độ. Hơn nữa, Đại Sư từng bế quan kết đàn trì chú vãng sanh cầu sanh tịnh độ, Ngài lại còn viết những bài kệ để phát thệ. Kệ rằng: con dùng chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng tâm, đốt tay ba cây hương, tức dùng ba cây hương đốt cánh tay, kết một thất tịnh đàn, tức kết đàn nghiêm tịnh để tụng chú trong 7 ngày liền, chuyên trì chú vãng sanh, chỉ trừ lúc ăn ngủ, nguyện đem công đức này cầu quyết sanh an dưỡng. Những việc ấy chứng tỏ chỉ cần đủ tín nguyện cầu vãng sanh thì dù tham thiền hay trì chú cũng đều là hạnh tịnh độ. Tác giả của bộ Di Đà Viên Trung Sao là U Khê Đại Sư, cả đời tu các pháp sám, pháp hoa, đại bi, kim quang minh, Di Đà, Lăng Nghiêm, không sót ngày nào. Lâm chung biết trước thời khắc, tay viết 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, rồi cao giọng xướng tựa đề kinh vài lượt, an nhiên mà tịch. Như vậy, tu sám trì kinh đều là hạnh tịnh độ, do đó đã phát Bồ Đề tâm trì danh hiệu Phật thì dẫu có kim tu các pháp khác cũng được coi là nhất hướng chuyên niệm, cũng được vãng sanh. Nhưng kim tu nhiều môn chẳng bằng thâm nhập một môn, nhất tâm chuyên chí xưng niệm Di Đà thì mới dễ khiến chỗ chính biến thành chỗ sống biến thành chỗ chính. Ái nhiễm tham đắm là chỗ chính của chúng sanh, Bồ Đề chánh niệm là chỗ sống xích của chúng sanh. Chỗ sống xích biến thành chính rục thì lúc lâm chung, khi bị các khổ bức bách, mới vẫn khởi lên được câu niệm Phật, hồng cảm được Phật tiếp dẫn để được vãng sanh. Vì vậy, Thiện Đạo Đại Sư khai thị: Đại Thánh Bi Mẫn khuyên thẳng chuyên xưng danh hiệu, chính là vì xưng danh là dễ, xưng danh liên tục liền được vãng sanh. Nếu niệm được liên tục thì lấy cả đời làm hạn, 10 người tu 10 người được vãng sanh, 100 người tu 100 người được vãng sanh. Vì cớ sao? vì không tạo nghiệp duyên nên được chánh niệm, vì được tương ứng với bổn nguyện của Phật, vì chẳng trái nghịch lời dạy, vì thuận theo lời Phật vậy. Nếu bỏ chuyên niệm, đi tu tạp niệm, thì trong 100 người tu chỉ được 1-2 kẻ vãng sanh, trong 1000 người tu chỉ mong được 3-4 người vãng sanh. Nói tóm lại, trì danh niệm Phật chính là bổn hoài của chư Phật, là phương tiện rốt ráo, là con đường tắt nhất trong các đường tắt. Đấy thật là lời luận muôn đời chẳng suy xuyển. Bởi vì người lúc lâm chung bị muôn khổ bức bách, ngoài trừ trì danh ra, khó lòng khởi các hạnh khác nổi. Quán Kinh nói, kẻ ngũ nghịch thập ác đáng đọa ác đạo, lúc lâm chung gặp thiện tri thức, dạy cho niệm Phật, nhưng người ấy bị khổ bức bách, chẳng niệm Phật nổi. Thiện hữu bảo rằng, nếu ông chẳng niệm Đức Phật ấy nổi, tức là chẳng quán tưởng nổi, thì hãy nên xưng danh vô lượng thọ Phật. Chí tâm như thế chẳng để ngớt tiếng, đầy đủ 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, thì do xưng danh Đức Phật ấy, trong mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Lúc lâm chung thấy hoa sen vàng giống như vầng mặt trời ở trước mặt người ấy, như trong một niệm, liền được sanh về thế giới Cực Lạc. Kinh nói, lâm chung chẳng thể quán Phật, chỉ có thể niệm danh hiệu Phật. Rõ ràng là pháp trì danh rất dễ dàng, lâm chung dễ niệm nên được vãng sanh thật là hết sức ổn đáng vậy. Câu trong mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử chỉ rõ pháp này hết sức viên đốn. Kẻ ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung 10 niệm liền được vãng sanh, phàm phu mang theo nghiệp được bằng ngay với bậc bổ xứ. Pháp trì danh niệm Phật không những đã giản dị ổn thỏa đến cùng cực, mà còn là pháp tối cực viên đốn, nên mười phương Như Lai cùng khen ngợi, ngàn kinh muôn luận cùng nêu. Các hành nhân thật phải nên mau phát đại tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật. Kinh này lấy phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông. Hai điều trên chẳng thể tách rời được, vì phát bồ đề tâm là tín nguyện, nhất hướng chuyên niệm là hạnh. Ba thứ tín nguyện hạnh chẳng thể thiếu một thứ. Sách Di Đà Yếu Giải nói, tín sâu phát nguyện chính là vô thượng bồ đề, tín nguyện hợp lại chính là kim chỉ nam cho tịnh độ. Do vậy chấp trì danh hiệu mới là chánh hạnh. Ý ngài nói, tâm vô thượng bồ đề là kim chỉ nam để tu tịnh độ. Nhà hàng hải dùng kim chỉ nam để xác định phương hướng. Nếu muốn vượt biển sanh tử về thẳng bờ kia Cực Lạc thì phải dùng bồ đề tâm để dẫn đường, nên tu tịnh nghiệp chẳng thể không phát bồ đề tâm. Lại do bồ đề tâm ấy mà trì danh hiệu thì mới là chánh hạnh. Nói cách khác, không có bồ đề tâm thì dẫu có trì danh hiệu cũng chưa phải là chánh hạnh. Sách Di Đà Yếu Giải bảo rằng, nếu không tín nguyện thì dẫu có trì danh hiệu đến mức gió lay chẳng động, mưa chẳng thấm ướt, khác nào tường đồng vách sắt, thì cũng chẳng đắc cái lý vãng sanh. Kẻ tu tịnh nghiệp chẳng thể chẳng biết điều này. Nói cách khác, tuy phát bồ đề tâm nhưng chẳng có nguyện hạnh cầu sanh tịnh độ, lại tu môn khác thì chẳng phải là căn cơ tịnh độ, nên cũng chẳng được vãng sanh. Vì vậy, trong cả ba bậc vãng sanh, kinh này đều bảo phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, nghĩa là đó là điều kiện phải có để vãng sanh của ba bậc. Tu các công đức. Xem trong lời nguyện thứ 19, nghe danh phát tâm của Đức Di Đà, ta thấy lời nguyện như sau: nghe danh hiệu tôi phát tâm bồ đề, phụng hành 6 ba la mật. Bản Hán dịch còn ghi: đối với vô vi đạo, bậc đệ nhất tối thượng sẽ hành Bồ Tát đạo, phụng hành 6 ba la mật, làm sa môn mà chẳng khuyết phạm kinh giới, chí tinh tấn muốn sanh trong cõi Phật vô lượng thọ, thì nên niệm chí tâm, chẳng để đoạn tuyệt. Tổng hợp ý nghĩa cả hai kinh, ta thấy rằng tu các công đức là phụng hành sáu ba la mật. Phần nói về thượng phẩm thượng sanh trong quán kinh cũng bảo nên đầy đủ giới hạnh, đọc tụng đại thừa và tu hành sáu niệm. Sáu niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, hồi hướng phát nguyện. Thật ra đó cũng chỉ là hành sáu ba la mật. Nguyện sanh cõi ấy là như câu: tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi ta, trong nguyện thứ 18. Câu đem lại thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi ta, trong nguyện 19. Câu chí tâm hồi hướng muốn sanh cực lạc thì không ai chẳng được toại ý, và phát bồ đề tâm chán ngán thân nữ nguyện sanh cõi ta, trong nguyện 21. Những nguyện như vậy đều khuyên phát nguyện hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Kinh A Di Đà nói chúng sanh nghe vậy phải nên phát nguyện nguyện sanh cõi kia, và nếu có ai tin thì phải nên phát nguyện sanh về cõi kia. Kinh cũng bảo nếu có kẻ đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước Phật A Di Đà, thì những người ấy đều đắc bất thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Rõ ràng nguyện sanh cõi ấy là điều trọng yếu để được vãng sanh cực lạc. Lúc mạng sắp dứt, A Di Đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước người ấy, chính là nguyện thứ 20, lâm chung tiếp dẫn được thành tựu. Di Đà nguyện hải chuyên ban cho cái lợi chân thật. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ có nói: lúc các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy lâm chung, thì vô lượng thọ Phật và vô lượng thanh văn đệ tử của Ngài, các vị Bồ Tát cùng vây quanh trước sau, đến đứng trước mặt, từ bi gia hữu, khiến người ấy tâm chẳng loạn. Đã xả mạng rồi, liền theo Phật chúng hội sanh trong cõi Phật thanh tịnh cực lạc thế giới của vô lượng thọ Phật. Câu từ bi gia hữu khiến người ấy tâm chẳng loạn là tâm tủy của Tịnh Tông. Do Phật lực gia bị nên hành nhân tâm mới được chẳng loạn, khi đó mười niệm liên tục liền được vãng sanh. Vì vậy Tịnh Tông được xưng tụng là quả giáo, là tha lực pháp môn, là đạo dễ hành, là thuyền từ độ khắp muôn loài. Những lời khen ngợi như vậy đều bắt nguồn từ câu ấy. Kinh nói kẻ trong bậc hạ lâm chung mộng thấy đức Phật ấy cũng được vãng sanh, lại càng hiển thị rõ tha lực thật chẳng thể nghĩ bàn. Tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báu. Kinh nói tự nhiên hóa sanh nhằm chỉ rõ chẳng phải là cách hóa sanh như bốn cách sanh noãn, thai, thấp, hóa, như sách Pháp Hoa Văn Cú nói. Thai kinh nói sanh trong hoa sen chẳng phải là cách hóa sanh như trong bốn cách sanh noãn, thai, thấp, hóa. Chẳng phải là hóa mà nói là hóa, lại cũng chẳng phải là thấp sanh như kinh Niết Bàn nói cô gái Am La Thọ sanh từ bông hoa của cây ấy, tức cây Am La, nên gọi là thấp sanh, do thảo mộc trong Ế Độ thường có khí ẩm. Những kẻ như cô Am La Thọ nương theo hơi ẩm đó mà sanh ra. Trong Tịnh Độ, hoa sen cùng người cùng sanh trong một lúc. Tự nhiên hóa hiện, chẳng nhờ đến khí ẩm mà sanh, nên chẳng phải là thấp sanh vậy. Trí huệ dũng mãnh là trí huệ sáng suốt, nhạy bén, phá được quân giặc phiền não, kiêu mạn, nên bảo là dũng mãnh. Trí Độ Luận nói mũi tên trí huệ cứng bén phá các giặc kiêu mạn. Kinh Duy Ma cũng bảo dùng gươm trí huệ phá giặc phiền não. Kinh Tâm Địa Quán cũng nói pháp bảo ví như gươm trí huệ bén nhọn chặt đứt sanh tử, vì lìa khỏi hệ phược. Thần thông tự tại là thần thông vô ngại, như kinh dạy có thể cầm hết thảy thế giới trong lòng bàn tay. Quán kinh đã giảng rõ ba phẩm thuộc bậc thượng, Nay tôi xin lược trích vài đoạn trong cuốn Quán Kinh Nghĩa Sớ của Ngài Gia Tường như sau. Thứ nhất là thượng phẩm thượng sanh. Phát Bồ Đề Tâm tu hành suốt 7 ngày, thì sanh về cõi ấy, thấy thân Phật ấy, nghe giảng diệu pháp liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Phải biết rằng đấy là mức vô sanh của bậc thất địa. Thứ hai là thượng phẩm trung sanh. Chẳng nhất thiết phải đọc tụng kinh Đại Thừa, chỉ khéo hiểu được nghĩa lý, tinh sâu nhân quả. Chẳng bán Đại Thừa, đem công đức ấy nguyện sanh cõi kia, thì sẽ được vãng sanh trong hoa sen lớn, trong ao bảy báu nơi cõi đó. Qua một đêm hoa nở, trải qua một tiểu kiếp, đắc vô sanh pháp nhẫn. Đấy chính là mức vô sanh của bậc thất địa. Trong phẩm trên, thấy Phật, nghe pháp, đắc ngay vô sanh. Còn trong trung phẩm, trải qua một tiểu kiếp mới đắc vô sanh. Thứ ba là thượng phẩm hạ sanh. Hạng này cũng tin nhân quả, chẳng bán Đại Thừa. Ở trong hoa sen cõi ấy, qua một ngày một đêm, hoa sen mới nở. Lại phải qua 3 tiểu kiếp mới đắc bách pháp minh môn, trụ hoan hỷ địa. Do hạ phẩm đắc sơ địa vô sanh, nên ta biết 2 phẩm trên là thất địa vô sanh. Sách Di Đà Sớ Sao lại bảo, trong bậc thượng thượng phẩm, cao nhất là bậc bát địa. Sách viết, giai vị trong thượng thượng phẩm là từ nhất địa cho đến bát địa. Một phẩm đã gồm nhiều phẩm, nên với các phẩm khác cứ suy ra mà biết. Như vậy, bậc thượng vãng sanh thấy Phật nghe pháp liền ngộ vô sanh, có thể đạt tới bậc bát địa, đủ chứng tỏ họ là bậc trí huệ dũng mãnh. Câu muốn trong đời này được thấy A-di-đà Phật, ý nói hết thảy chúng sanh trong hiện tại và tương lai muốn ngay trong một đời đích thân mắt thấy A-di-đà Phật. Quán Kinh nói thượng phẩm thượng sanh thì A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, 10,000 tỳ kheo thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên cung điện bảy báu, Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm đài kim cang cùng Đại Thế Chí đến trước hành giả. A Di Đà Phật phóng đại quang minh chiếu thân hành giả, các đại Bồ Tát đưa tay nghinh tiếp. Quán Thế Âm Đại Thế Chí và vô số Bồ Tát khen ngợi hành giả, khích lệ tâm hành giả. Hành giả nghe xong hoan hỷ hớn hở, tự thấy thân mình ngồi đài kim cang, theo sau chân Phật như trong khoảng khảy ngón tay, vãng sanh cõi kia. Thượng phẩm trung sanh thì lúc mạng sắp hết, A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng quyến thuộc vây quanh, cầm đài tử kim đến trước hành giả khen rằng, ông hành Đại Thừa hiểu đệ nhất nghĩa, vì vậy ta nay đến nghinh tiếp ông. 10,000 vị hóa Phật cùng xòe tay, hành giả tự thấy mình ngồi trên đài tử kim, chắp tay khen ngợi chư Phật, như trong khoảng một niệm, liền sanh trong ao bảy báu nơi cõi nước kia. Còn thượng phẩm hạ sanh thì, hành giả lúc mạng sắp dứt, A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Đại Thế Chí và các Bồ Tát cầm hoa sen vàng, hóa ra 500 vị Phật đến đón người ấy. 500 vị hóa Phật cùng lúc đưa tay khen rằng, Pháp tử, nay ông thanh tịnh phát vô thượng đạo tâm, ta đến đón ông. Lúc thấy sự đó, liền tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen vàng. Ngồi xong chắp tay theo sau Thế Tôn, liền được vãng sanh trong ao bảy báu. Quán Kinh và Kinh này cũng bảo, trước lúc hành giả chết, thấy Phật đến đón. Đó chính là, ngay trong đời này, thấy Phật A-di-đà. Đời ác ngũ trược hiện nay là lúc không có Phật, mà lại thấy được Đức Phật Di-đà, thì thật là hy hữu, toàn là nhờ vào nhất thừa nguyện hải của Phật Di-đà. Sức bất khả tư nghị của 6 chữ hồng danh. Lại cũng do vì hành giả phát tâm Bồ Đề, một dạ chuyên niệm, rộng tích công đức, phát nguyện hồi hướng, cầu sanh cõi kia, nên tương ứng với lời nguyện của Phật. Do đó, có thể thấy Đức Phật. Do thấy Phật nên liền được vãng sanh vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, ắt chứng vô thượng Bồ đề. Cuối đoạn kinh này lại nhắc, phải nên phát tâm vô thượng Bồ đề, lại nên chuyên nghĩ đến cõi nước Cực Lạc. Đấy chính là chánh nhân vãng sanh. Lại còn bảo thêm, nên hồi hướng thiện căn đã tích tập. Do nhân thù thắng, nên ắt phải cảm được quả báo màu nhiệm. Do đó, kinh bảo, do vậy thấy Phật sanh trong cõi kia, được bất thoái chuyển cho đến thành vô thượng Bồ đề. Do lời giải thích này đề cao tha Phật, sợ rằng sẽ có kẻ ngờ vực, hiểu lầm tâm tông, nên ở đây tôi xin dẫn lời ba cuốn luận để chứng minh thêm. Một là Linh Phong Đại Sư viết trong sách Yếu Giải rằng, hỏi, tâm này đã làm Phật, tâm này đã là Phật, thì sao lại chẳng nói đến tự Phật là rốt ráo, mà cứ cho tha Phật hơn tự Phật, là vì sao thế? Đáp, pháp môn này hoàn toàn ở chỗ hiểu rõ tha Phật chính là tự Phật. Nếu kiên nói đến tha Phật thì chính là tha kiến chưa hết. Nếu thiên trọng tự Phật lại là ngã kiến điên đảo. Hơn nữa, trong bốn lợi ích tất đàn. Tất đàn, nói đủ là tứ tất đàn, Siddhanta, tức là bốn phương diện Phật dùng để hóa độ chúng sanh, gồm thế giới tất đàn, tùy thuận pháp thế gian mà nói nghĩa nhân duyên hòa hợp để thuyết minh chân lý duyên khởi. Nhân tất đàn là tùy theo căn cơ và năng lực của từng chúng sanh mà nói pháp xuất thế, khiến họ sanh khởi thiện căn. Đối trị tất đàn, tức là tùy bệnh cho pháp dược để đối trị phiền não. Đệ nhất nghĩa tất đàn là trực tiếp dùng đệ nhất nghĩa để sáng tỏ lý thật tướng của các pháp. Trong đoạn này là bốn lợi ích tất đàn của pháp tu tịnh độ. Ba thứ lợi ích cuối chẳng thể tự mình phát khởi. Nếu chẳng thể mừng tin sâu xa nơi thế giới Cực Lạc, thì hai thứ lợi ích vui tịnh độ, chán sa bà, còn chẳng phát sanh nổi, huống là ngộ nhập được Đức Phật nơi lý tánh. Chỉ có thể dùng sự trì để thấu đạt lý trì. Bởi vậy, Di Đà và thánh chúng hiện tiền chính là bổn tánh hiện rõ. Vãng sanh cõi kia, thấy Phật nghe pháp chính là thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà ngộ. Pháp môn này thâm diệu, phá tan hết thảy hí luận, chặt sạch hết thảy ý kiến, chỉ bậc như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả mới có thể triệt để gánh vác thực hiện nổi. Còn thì những kẻ thế trí biện thông, bọn tinh thông cả thiền lẫn nho, tận sức suy lường thì càng suy nghĩ càng xa vời vợi, chẳng bằng bọn ông già bà lão dốt nát, xuyên rồng niệm Phật, lại ngầm thông được với Phật trí, thầm hợp đạo màu. Hai là, như Vô Lượng Thọ Kinh khởi tính luận nói, hỏi, lâm chung thấy Phật, thì Phật đó là tự Phật hay là tha Phật? Nếu là tha Phật thì thành ra nghiệp ma, nếu là tự Phật lại do tưởng lực tạo thành, hư vọng chẳng thật, làm sao vãng sanh được? Đáp, tự Phật hay tha Phật cũng đều là hí luận. Ta người cùng mất, tự tha nào khác? Pháp thân chư Phật trạm nhiên thường tịch, do bổn nguyện nên cảm ứng đạo giao, là tự mà cũng chính là tha. Chẳng hư chẳng thật, chỉ là một chân như trọn khắp pháp giới. Chúng sanh do nghiệp duyên nên có sanh tử phần đoạn một cách hư huyễn, giống như người ru rú trong nhà chẳng thấy mặt trời. Niệm lực chân thành vững chắc thì huyễn duyên hết sạch, như thể mái nhà bị thủng, mặt trời chiếu sáng lòa. Tùy ý vãng sanh nhưng vẫn thuộc trong cái vốn sẵn có. Lời luận này quét sạch hết thảy phân biệt, tự hay tha, chúng sanh hay Phật đều là thành hí luận. Chỉ có một chân như không lay động, trọn khắp, tùy ý vãng sanh Cực Lạc nhưng vẫn không ngoài tự tâm. Ba là, như Di Đà Sớ Sao nói, chấp sự mê lý thì khác nào trẻ nít, kẻ u mê đọc sách của bậc thánh nhân đời xưa, mê muội ấu trĩ nên chỉ đọc mà chẳng hiểu rõ nghĩa, bởi vậy suốt ngày niệm Phật mà chẳng biết Phật niệm gì. Chấp lý mê sự thì khác nào kẻ nghèo vớ được bằng khoáng của người giàu có, liền tự bảo mình giàu to, chẳng biết là mình chỉ đếm của cải người ta, ăn nhầm gì đến mình. Cũng thế, kẻ tuy biết tâm chính là Phật, Phật chính là tâm, lại đi phán đoán tâm chẳng phải là Phật. Vì thế, ước về lý thì không có gì để niệm được. Ước theo sự thì trong cái không có gì để niệm được, ta cứ khăng khít niệm. Do niệm tức là vô niệm, nên sự lý song tu, bổn trí trở lại thấu đạt Phật trí, có như vậy mới gọi là đại trí. Sách Sớ Sao còn nói, dẫu chấp sự mà niệm thì vẫn chẳng mất công lao, vẫn đạt được các phẩm. Ngược lại, chấp lý mà tâm chưa tỏ ngộ thì bị mắc họa đọa lạc. Lời sau viết, giả sử cuồng huệ phóng túng tham đắm ngoan hư, tức ngoan không, chưa từng tỏ ngộ bổn tâm mà lại khinh tịnh độ, miệt thị vãng sanh, thì cái hại ấy chẳng nhỏ, tức là mới hiểu loáng thoáng cái không, đã bác bỏ nhân quả, vội vội vàng vàng chiêu cảm họa ương. Xin độc giả hãy đọc những lời này 2-3 lượt, chớ đừng chấp lý, phế sự, kiên nói tha Phật, khinh rẻ tịnh độ để tự chiêu cảm ương họa. Phần chánh kinh. Bậc trung là những người tuy chẳng thể thực hành hạnh sa môn, tu các công đức lớn lao, nhưng phải phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm A-di-đà-phật. Tùy sức mình tu hành các công đức lành, phụng trì trai giới, tạo dựng tháp tượng, đãi cơm sa môn, treo phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương, đem những việc ấy hồi hướng nguyện sanh cõi kia. Lúc người ấy lâm chung, A-di-đà-phật hóa ra thân có đủ quang minh, tướng hảo như Đức Phật thật, cùng các đại Bồ-Tát vây quanh trước sau hiện ra trước người ấy nhiếp thọ, dẫn đạo. Người ấy liền theo hóa Phật vãng sanh nước kia, trụ bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ gần bằng bậc trên. Phần chú giải. Sách lược luận nói, vãng sanh bậc trung có 7 nhân duyên. Một là phát tâm vô thượng bồ đề, hai là một bề chuyên niệm vô lượng thọ Phật, ba là tu các thiện nghiệp dù nhiều hay ít, phụng trì trai giới, bốn là tạo dựng tháp tượng, năm là dâng cơm cho sa môn, sáu là treo phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương, bảy là đem công đức ấy hồi hướng nguyện sanh cõi kia. Sách Hội Sớ cũng nói giống thế. Điều thứ nhất là phát bồ đề tâm, và điều thứ hai là một bề chuyên niệm đã được giải thích trong phần trên, nên ở đây chẳng nhắc lại. Điều thứ ba là tùy sức mình tu hành các công đức lành, nghĩa là tùy theo sức mình làm nổi mà nỗ lực thực hiện các công đức lành. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 giảng chữ trai giới như sau. Đề phòng, ngăn cấm nên gọi là giới, khiết tịnh nên gọi là trai. Sách Tứ Phần Luật Âm Nghĩa giảng chữ giới như sau. Giới là tên gọi khác của luật, tiếng Phạn là Tam Ba La, tàu dịch là cấm. Giới có nghĩa là ngăn cấm. Trai có nghĩa là chẳng ăn quá ngọ, chánh ngọ là chánh thời, còn những lúc khác đều là phi thời. Đúng thời, tức chánh thời, thì ăn, phi thời chẳng ăn. Chẳng ăn quá ngọ thì gọi là trì trai. Sách Nam Sơn Nghiệp Lưu cũng bảo, trai nghĩa là tề chỉnh, tề chỉnh cái tâm mình, hoặc có nghĩa là trong sạch. Như vậy, trì trai chính là trừ sạch những gì bất tịnh trong tâm. Sách Hội Sớ lại bảo, trai giới chính là bát quan trai giới, và những giới thuộc tiểu thừa hay đại thừa. Giới là thầy của con người, đạo lẫn tục đều phải tuân thủ. tâm làm nghiệp chủ, phàm lẫn thánh đều phải chế ngự tâm. Chánh pháp trụ hay diệt toàn là nhờ vào giới. Giới sáng ngời như mặt trời mặt trăng, tôn quý tựa bảo châu. Thà chịu khát mà chết, chẳng đành uống nước có trùng. Tức nước chưa lọc sạch còn có trùng nhỏ, mắt không thấy được. Thà bị trói đến chết, chẳng nỡ làm thương tổn lá cỏ. Lời sớ đã bàn đến tột cùng điểm trọng yếu của trai giới. Chánh pháp có tồn tại được trong đời hay không? Toàn là cậy vào hành nhân có giữ giới được hay không? Vì vậy, thà mất cả thân mạng, chẳng trái nghịch giới mình đã thọ. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vì vậy, phải biết rằng, tư lương tịnh độ toàn là cậy vào công đức. Nền móng của công đức không gì hơn nổi trì giới. Đó là vì giới tịnh, ắt tâm tịnh, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Thứ tư là tạo lập tháp tượng. Tháp nói đủ là tốt đổ ba, dịch là miếu hoặc là phương phần, tức ngôi mộ vuông, là nơi an trí xá lợi của Phật. Sách Hội Sớ bảo, dựng tháp có ba nghĩa. Một là để biểu dương bậc thù thắng hơn người. Hai là khiến người khác sanh lòng tin. Ba là báo ân. Kinh Pháp Hoa nói, chư Phật đã diệt độ, để cúng dường xá lợi, nên dựng vạn ức ngôi tháp bằng vàng, bạc, pha lê, hoặc dựng miếu bằng đá, bằng chiên đàn, trầm thủy, mộc vật, vật liệu khác, ngói, gạch hoặc bùn đất, hoặc ở nơi đồng trống, đắp đất thành miếu Phật, cho đến trẻ nít giỡn vung cát thành tháp Phật. Những người như thế ấy đều đã thành Phật đạo. Chữ tượng chỉ tượng Phật. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật thăng lên trời Đao Lợi, vua Ưu Điền nhớ Phật nên dùng gỗ ngưu đầu chiên đàn khắc thành tượng Phật cao 5 thước. Đấy là tượng Phật đầu tiên được khắc trong thế gian này. Kinh Pháp Hoa nói, nếu ai vì Phật kiến lập các hình tượng Phật, khắc trổ thành các tướng thì đều đã thành Phật đạo. Kinh Tạo Tượng Công Đức cũng nói, nếu ai lúc lâm chung mà sai người tạo tượng Phật, thậm chí chỉ nhỏ bằng hạt lúa mạch, thì trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử trong cả 3 đời. Thứ năm, đãi cơm sa môn chính là trai tăng, nghĩa là đem cơm và thức ăn cúng dường chúng tăng. Kinh Lục Ba La Mật Đa nói rằng, thí thực là thí 5 sự. Những gì là 5? Một là thí mạng, nếu người không ăn thì khó lòng giữ mạng được. Hai là thí sắc, do được ăn nên nhan sắc vui vẻ. Ba là thí lực, do thức ăn ấy nên được tăng trưởng khí lực. Bốn là thí thuốc, do thức ăn ấy nên thân tâm an lạc. Năm là thí biện, nếu người bị đói khát thì thân tâm khiếp nhược, nói năng ấp úng chẳng lưu loát nổi. Được ăn no đủ thì thân tâm mạnh mẽ, bén nhạy, đắc đại biện tài, trí huệ vô ngại. Sách Hội Sớ cũng nói, đãi ăn sa môn như là kinh dạy, dù cho các báu đầy ấp cả tứ thiên hạ, vẫn chẳng bằng thỉnh một vị sa môn thanh tịnh đến nhà cúng dường, được lợi còn gấp mấy lần. Thứ sáu, treo phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương. Tăng nguyên là tên gọi chung các loại lụa, huyền tăng tạm dịch là treo phan, tức là dùng lụa tạo thành các lá phan nhiều màu treo trong điện Phật. Kinh Bách Duyên nói, lúc Phật tại thế, có ông Bà Đa Ca trong quá khứ từng làm một lá phan dài treo nơi tháp của Phật Tỳ Bà Thi. Từ đấy trở đi, trong 91 kiếp, ông thường có tấm phan phủ quanh thân, hưởng phước khoái lạc. Sau đấy xuất gia thành A-La-Hán. Chữ đèn chỉ chung các loại đèn đuốc thắp sáng. Kinh Thí Đăng Công Đức dạy rằng, Phật bảo xá lợi Phất, hoặc có người để cúng dường tháp miếu hình tượng của Phật, nên phụng thí đèn sáng. Thậm chí một ngọn đèn, một cây đuốc nhỏ, hoặc dùng dầu tô thắp lên để cúng thí, dẫu ánh đèn chỉ tỏa ánh sáng soi được một bậc thềm của tháp miếu, thì này Xá Lợi Phất, công đức như vậy, hết thảy thanh văn duyên giác chẳng biết nổi, chỉ Đức Phật Như Lai mới biết nổi thôi. Rải hoa, tức tán hoa, là rải rắc hoa tươi để cúng dường. Sách Hội Sớ nói, tán hoa là hoa nở thanh tịnh, diệu sắc, diệu hương rải khắp các cõi Phật. Nếu có hoa nở, chư Phật sẽ đến ngự trên ấy. Vì vậy, hạ giới dùng hoa làm tịnh độ. Các hàng quỷ thần thấy sắc, ngửi mùi hoa đâm ghét, khác nào thấy sắc hương của phân dơ. Nghĩa là các hàng quỷ thần coi sắc và hương hoa giống như phân dơ nên ghét bỏ. Đà Ra Ni Tập Kinh nói rằng, nếu bốn bộ chúng dùng các thứ hoa rải lên Phật A-di-đà, phát nguyện tụng chú, thì được mười thứ công đức. Những gì là mười? Một là tự phát thiện tâm, hai là làm cho người khác phát sanh thiện tâm, ba là chư thiên hoan hỷ, bốn là thân mình đoan chánh, sáu căn đầy đủ chẳng bị tổn hoại, năm là chết đi sanh trong ao báu, sáu là đời đời kiếp kiếp thường sanh nơi chính giữa đất nước và sanh trong nhà quý tộc, sanh ra gặp Phật nghe pháp, chẳng sanh nơi biên địa hoặc sanh trong dòng họ hèn kém. 7. Là thành chuyển luân vương, vua bốn cõi thiên hạ. 8. Là đời đời kiếp kiếp thường làm thân nam. 9. Là được sanh về cõi Phật A-di-đà, ngồi xếp bằng trên hoa sen bảy báu, thành bậc A-bệ bạc trí. 10. Là thành A-nậu bồ đề, ngồi trên tòa sư tử bảy báu, phóng quang minh lớn giống như Đức Phật A-di-đà không khác. Đốt hương là thắp nhang để cúng dường. Vãng Sanh Tập Yếu ghi rằng, tùy sức sắm sửa hoa hương cúng dường. Sách Hội Sớ nói, nếu có ai đốt hương thơm, bọn ma sẽ bỏ chạy sang chỗ khác. Phật thần hoan hỷ thủ hộ, tu việc lành ắt được thành tựu. Như đại vương nước Na Càn Ha La, hướng vọng về nơi Đức Phật sanh mà đốt hương làm lễ. Khói hương bay thẳng đến tinh xá của Phật như mây lưu ly trắng, nhiễu quanh Phật bảy vòng, hóa thành đài vàng. Trong Kinh Quán Phật có kể rõ chuyện này. Đại Nhật Kinh Sớ cũng ghi, thiêu hương để biểu thị ý nghĩa tròn khắp pháp giới, như lúc thọ vương trên cõi trời nở hoa, mùi thơm thuận chiều gió hay ngược chiều gió tự nhiên tỏa khắp. Bồ đề hương cũng vậy, mỗi một công đức được lửa trí huệ thiêu, được gió giải thoát thổi, theo bi nguyện lực tự tại lan truyền, thơm khắp hết thảy. Vì vậy bảo là thiêu hương. Tiếp đó, bản sớ này còn luận về lý lẫn sự của việc thiêu hương, nghĩa lý càng sâu sắc hơn nữa. Điều thứ bảy là đem những việc ấy hồi hướng nguyện sanh cõi kia. Sự khẩn yếu của việc phát nguyện trong phần giải thích về bậc thượng vãng sanh đã bàn qua. Ở đây tôi lại trích dẫn bài kệ khuyên người phát nguyện của Ngài Từ Chiếu Tông Chủ. Trì giới chẳng tính nguyện thì chẳng được sanh tịnh độ, chỉ hưởng phước trời người. Phước hết chịu luân hồi, do sức phát nguyện trì giới hồi hướng nên sanh lạc quốc. Cùng hành trì như thế thì ngàn người chẳng mất một, tức ngàn người không sót người nào là không được vãng sanh. Sách Hội Sớ lại bảo, hồi hướng nguyện sanh là khéo hồi hướng các điều thiện như trên thì tạo thành cái nhân được vãng sanh, nếu chẳng hồi hướng thì chẳng thành cái nhân vãng sanh. Những câu trên cùng chỉ rõ hồi hướng phát nguyện là điều không thể thiếu được. Lúc người ấy lâm chung, A-di-đà Phật hóa ra thân có đủ tướng hảo quang minh như Đức Phật thật. Sách Viên Trung Sao nói, chữ Đức Phật thật chỉ ứng thân của Phật Di Đà, hóa thân từ ứng thân biến ra, Ngài lại biến hóa ra thân ấy để đến tiếp dẫn. Sách Hội Sớ nói, đủ các tướng hảo quang minh như Đức Phật thật, là như trong Quán Kinh nói ba phẩm bậc thượng lúc lâm chung đều thấy A-di-đà Phật và hóa Phật đến đón người ấy. Vì vậy, Đức Phật thật là Đức Phật được bậc thượng phẩm trông thấy, các phẩm khác cứ căn cứ theo đó mà biết. Người bậc trung lúc lâm chung được thấy hóa Phật cũng nhất định được vãng sanh, vì các thân của Phật chẳng một chẳng khác, nên người ấy đi theo hóa Phật vãng sanh an lạc, trụ bất thoái chuyển, nhưng công đức trí huệ kém hơn bậc thượng. Ngoài ra, đối với ba phẩm vãng sanh bậc trung, Quán Kinh chẳng nói là đã phát Bồ Đề Tâm. Sau khi sanh về Cực Lạc, họ đều chứng quả vị trong Thanh Văn Thừa. Chẳng hạn như trung phẩm thượng sanh khi hoa nở liền đắc quả A-La-Hán, trung phẩm trung sanh 7 ngày hoa nở đắc Tu Đà Hoàng, sau nửa kiếp thành A-La-Hán. Trung phẩm hạ sanh cũng sau 7 ngày mới đắc Tu Đà Hoàng, phải hết một tiểu kiếp mới thành A-La-Hán. Đấy đều là thánh quả tiểu thừa vậy. Thiện Đạo Đại Sư bảo trung phẩm thượng sanh là hạng phàm phu thượng thiện căn tánh tiểu thừa, trung phẩm trung sanh là hạng phàm phu tiểu thừa hạ thiện, trung phẩm hạ sanh là hạng phàm phu làm điều lành thế gian phước lớn. Các kinh luận vừa dẫn dường như mâu thuẫn với kinh này, vì những người thuộc bậc trung đều là hành nhân đại thừa đã phát Bồ Đề Tâm, hễ sanh về đó đều bất thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Sách Vãng Sanh Luận nói nhị thừa chủng chẳng sanh, nghĩa là hạng chủng tánh nhị thừa chẳng thể vãng sanh, thật phế hợp với kinh này, nhưng lại mâu thuẫn những kinh luận nói trên. Với những điểm mâu thuẫn ấy, Ngài Tịnh Ảnh đã giải thích thật khéo léo. Ngài viết như sau: Ngài Thiên Thân viết trong Vãng Sanh Kệ rằng chủng tánh nhị thừa đều chẳng được vãng sanh. Quán Kinh lại bảo chúng sanh nhị thừa cũng được vãng, nghĩa là làm sao? Xin giải thích. Nói nhị thừa chẳng được vãng sanh là nói về lúc đã vãng sanh trong cõi ấy rồi. Chúng sanh tiểu thừa là người trước đã từng quen tu tập tiểu thừa, nhưng đến khi lâm chung phải phát tâm đại thừa thì mới được vãng sanh. Nếu dùng tâm tiểu thừa cầu sanh cõi ấy thì không khi nào được vãng sanh. Vì vậy, Ngài Thiên Thân bảo chủng tánh nhị thừa chẳng được vãng sanh. Hỏi, nếu bảo là đã dùng tâm đại thừa để vãng sanh, thì tại sao sanh cõi kia xong lại chứng tiểu quả? Đáp, do người ấy vốn đã tu tập tiểu thừa lâu ngày, nên quen học cách quán sát khổ vô thường vân vân nơi những pháp ấy. Sanh qua cõi kia, nghe nói khổ vô thường vân vân, liền ngộ giải nên chứng tiểu quả. Vốn do lúc lâm chung phát tâm đại thừa cầu vãng sanh cõi kia, nên khi đắc quả La Hán trong cõi kia, liền sẽ cầu đại thừa, hồi tiểu hướng đại. Phần chánh kinh. Bậc hạ là những người giả sử chẳng thể làm các công đức, thì nên phát tâm Bồ Đề, một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ tin ưa, chẳng sanh ngờ vực, dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi kia. Người ấy lâm chung mộng thấy Đức Phật đó cũng được vãng sanh, công đức trí huệ kém hơn bậc trung. Phần chú giải. Bậc hạ vãng sanh có 3 nhân duyên: 1 là phát Bồ Đề Tâm, 2 là một dạ chuyên niệm, 3 là chí thành nguyện sanh. So với bậc trung, bậc này chỉ chẳng thể làm các công đức. Hoan hỷ tin ưa chẳng sanh ngờ vực chính là chí tâm tin ưa đã nói trong đại nguyện 10 niệm ắt được vãng sanh. Dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi kia chính là tâm chí thành và tâm hồi hướng phát nguyện được nói trong Quán Kinh. Hơn nữa, do 3 bậc vãng sanh đều nói phải phát Bồ Đề Tâm, nên Tịnh Ảnh Sớ mới viết trong 3 bậc này địa vị tuy sai khác, nhưng muốn được vãng sanh thì phải phát tâm cầu đại Bồ Đề, chuyên niệm Đức Phật ấy, hồi hướng phát nguyện thì mới được vãng sanh. Về câu mộng thấy Đức Phật ấy, có đến 2 cách giải thích hơi khác nhau. 1 là như Ngài Vọng Tây cho rằng, trước hết là mộng thấy, lúc lâm chung chính mắt thấy. Ngài viết: do vì ba bậc đều có mộng thấy, mắt thấy, giác kinh nói về bậc thượng như sau: trong lúc ngủ nghỉ, mộng thấy vô lượng thanh tịnh Phật và các Bồ Tát A-la-hán. Người ấy lúc mạng sắp hết thì đích thân vô lượng thanh tịnh Phật và các Bồ Tát A-la-hán bay đến đón tiếp. Bậc trung cũng mộng thấy Đức Phật, đó là điềm báo trước được vãng sanh, lúc lâm chung đến đón. Do bổn nguyện lợi ích thù thắng nên phải có đủ hết. Nếu Phật chẳng đến đón, hóa ra là bổn nguyện dối bày. Còn trong kinh văn chẳng nói đến đón là chỉ để phân biệt sự sai khác giữa ba bậc, nghĩa là bậc thượng là báo Phật đến đón, bậc trung là hóa Phật, bậc hạ là mộng Phật. Thật ra, sau khi mộng thấy Phật, ắt thấy Phật đến đón. Do đó, Quán Kinh nói, hóa Phật đến đón, ác nhân còn được như thế, huống là thiện nhân. Lời biện luận trên đây có ba điểm chính. 1. Đức Phật Di Đà có bổn nguyện lâm chung tiếp dẫn, nên nếu với bậc hạ, Ngài chẳng đến nghinh tiếp, thì là trái nghịch với bổn nguyện. 2. Theo Quán Kinh, bậc hạ đều là kẻ ác, mà Phật còn đến tiếp đón. Bậc hạ trong kinh này đều là người lành, lẽ nào Phật lại chẳng đến đón? 3. Trong hai bậc thượng và trung được nói trong hai bản dịch đời Hán và Ngô, đều bảo trước mộng thấy Phật, sau đấy lúc lâm chung mới thấy Phật, nên bậc hạ cũng phải hưởng tương tự. Vì vậy kinh này bảo là mộng thấy, là nói về điều trước khi lâm chung. Quán Kinh bảo thấy Phật là nói lúc lâm chung, đấy là thuyết thứ nhất. Riêng Hội Sớ bảo rằng đích thật là Phật đến đón, nhưng phản phất như trong giấc mộng. Sách viết mộng thấy Đức Phật ấy. Quán Kinh nói người trong ba phẩm hạ trong khoảnh khắc lâm chung, lửa địa ngục hiện đến, tuy Phật có đến đón nhưng thấy mơ hồ chẳng rõ, tựa hồ như trong giấc mộng. Nếu chẳng phải vậy thì làm sao thần thức an nhàn vãng sanh nổi? Ý nói như Quán Kinh dạy người thuộc hạ phẩm, lúc lâm chung các ngọn lửa từ địa ngục cùng lúc hiện tới, các khổ chen nhau bức bách, tuy Phật hiện tiền nhưng thần thức chẳng thanh tịnh, chẳng thật rõ ràng, nên chỉ thấy Phật một cách phản phất như trong giấc mộng, nên bảo là mộng thấy Đức Phật ấy. Nếu thật chẳng có Phật đến đón thì làm sao có thể an nhàn mười niệm để thần thức theo chân Phật sanh về Cực Lạc? Hai cách giải thích này tuy hơi khác nhau nhưng cùng chia sẻ quan điểm người bậc hạ vãng sanh cũng có Phật đến đón. Đường dẫu khác nhưng cùng dẫn về một chốn, nên tôi trích dẫn cả hai để chứng minh ý chỉ đoạn kinh này. Người trong ba phẩm hạ của Quán Kinh đều là kẻ ác. Thiền Đạo Đại Sư bảo hạ phẩm thượng sanh là kẻ phàm phu tạo tội thập ác nhẹ, hạ phẩm trung sanh là kẻ phá giới phạm tội bậc thứ, hạ phẩm hạ sanh là kẻ phàm phu trọng tội tạo đủ ngũ nghịch thập ác vân vân. Người thuộc hạ phẩm trong Quán Kinh đều là ác nhân, chẳng giống với người bậc hạ nói trong kinh này. Vì sao vậy? Ngài Vọng Tây giải thích là vì trong bậc hạ có nhiều loại. Quán Kinh nói về kẻ ác, kinh này bàn về người thiện. Vì thế Giác Kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ bản Hán dịch, bảo rằng ba bậc ấy phải đoạn ái dục, không tham đắm gì, từ tâm tinh tấn, chẳng nên sân nộ, trai giới thanh tịnh. Thanh tịnh như thế rồi, nhất tâm niệm, muốn được sanh trong cõi Phật vô lượng thanh tịnh. Do các phẩm loại vãng sanh muôn vàng sai khác, nên ba bậc chính phẩm đều chỉ là cách phân định phẩm loại một cách thô sơ. Ngay trong một bậc hạ đã phân ra vô số loại. Kinh kia, tức Quán Kinh, nói về kẻ ác, kinh này nói về người lành. Những người bậc hạ được nói trong bản Hán dịch đích thực là người tu thiện. Hơn nữa, người vãng sanh thuộc hạ phẩm của Quán Kinh lúc sanh tiền tuy là người ác, nhưng sau khi hoa nở lại đều là người đại thừa. Hạ phẩm thượng sanh sau 49 ngày hoa sen mới nở, qua 10 tiểu kiếp mới nhập sơ địa. Hạ phẩm trung sanh phải sau 6 tiểu kiếp hoa sen mới nở. Nghe nói kinh điển Đại Thừa rất sâu, liền lập tức phát vô thượng đạo tâm. Hạ phẩm hạ sanh phải đủ cả 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Nghe pháp hoan hỷ, ngay lập tức phát tâm bồ đề. Ngài Gia Tường viết trong Quán Kinh Nghĩa Sớ như sau: do thượng phẩm tu nhân Đại Thừa nên đắc quả Đại Thừa, trung phẩm do tu nhân Tiểu Thừa nên lại đắc quả Tiểu Thừa, hạ phẩm tuy trong hiện tại chẳng tu điều lành Đại Thừa lẫn điều lành Tiểu Thừa, nhưng lúc lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho diệu pháp Đại Thừa, do nghe pháp Đại Thừa nên đắc quả Đại Thừa. Kinh A Di Đà bảo những thiện nam tử, thiện nữ nhân chấp trì danh hiệu được sanh về tịnh độ, thì người ấy lúc lâm chung A Di Đà Phật cùng các thánh chúng hiện ở trước mặt, rất phù hợp với thuyết ba bậc vãng sanh được thấy Phật của kinh này. Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức cũng nói, nếu có kẻ được nghe danh hiệu của vô lượng thọ Như Lai, lúc lâm chung nhất tâm tin ưa, chẳng phế bỏ niệm, thì A Di Đà Phật dẫn chúng tăng đứng trước người ấy, ma trọn chẳng phá hoại nổi tâm chánh giác của người đó. Kinh Cổ Âm Vương cũng bảo, nếu có tứ chúng có thể thọ trì danh hiệu Đức Phật ấy một cách chân chánh, thì lúc lâm chung A Di Đà Phật liền cùng đại chúng đến chỗ người ấy, khiến cho người ấy được thấy. Kinh Hoa Nghiêm là dạy, Như Lai có 10 thứ Phật sự. Một là nếu có chúng sanh chuyên tâm nghĩ nhớ Ngài thì Phật sẽ hiện ra trước mặt. Những đoạn kinh vừa dẫn đều là những chứng cớ hiển nhiên cho lời dạy trong kinh này. Thế nhưng Như Lai vốn chẳng đến đi, sao lại bảo Phật hiện trước mặt? Ba vị đại sư Liên Trì, U Khê, Ngẫu Ích đã giảng nghĩa điều này rất sâu xa. Những lời giảng ấy rất tinh diệu, khế hợp bổn hoài Đức Phật, nên tôi cung kính chép ra như sau. Trong quyển Sớ Sao, Ngài Liên Trì bảo, cổ đức bảo Phật chẳng đến đi, thì làm sao lại có chuyện Phật hiện ở trước mặt? Đáp, cảm ứng đạo giao chẳng trở ngại chuyện đến hay đi, chẳng thấy mà lại thấy, nên Ngài Vĩnh Minh bảo, biết huyễn chẳng phải là thật, thì tâm lẫn Phật đều mất, chẳng phải là vô huyễn tướng, nên chẳng hoại tâm vào Phật. Ngài lại bảo, pháp thân chân Phật vốn chẳng sanh diệt, từ chân thật mà hóa hiện ra như vậy để tiếp dẫn căn cơ còn mê. Đây chính là bổn nguyện công đức của Như Lai, khiến cho chúng sanh hữu duyên chuyên tâm tưởng niệm, ngay trong tự tâm thấy được Phật đến đón. Chẳng phải là chư Phật thật sự sai hóa thân đến đón tiếp. Thân Phật trạm nhiên thường tịch, mà chúng sanh thấy có đến đi, như ảnh hiện trong gương, chẳng phải ở trong, chẳng phải là bên ngoài, như chuyện trong mộng chẳng có chẳng không. Lại như kinh dạy, cần phải do Phật thân mới được độ, thì Ngài liền hiện thân Phật để thuyết pháp, cũng chính là ý này. Vì vậy, nước trong thì trăng tự hiện, tâm tịnh thì Phật tự hiện, nên mới bảo cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Trong tác phẩm Viên Trung Sao, Đại sư U Khê viết, phàm là thấy Phật thì phải bàn đến cảm ứng. Nếu bình thời tu tham thiền hoặc tu không quán, đã quét sạch tất cả, ngay cả Phật còn chẳng có, nếu bỗng thấy Phật thì ắt là cảnh ma, hoặc do công dụng hiển hiện khiến cho Đức Phật trong tâm tự hiện, nhưng cũng phải quán không, chớ chấp vào tướng. Còn như niệm Phật cầu sanh cực lạc, lâm chung thấy Phật, thì đó là do cái nhân này cảm ứng một cách nhiệm màu, lại do chúng sanh và Phật vốn cùng một thể, cảm ứng đạo giao, pháp vốn là như vậy. Nếu chẳng hiểu rõ điều này, lại vọng luận, tà đàm, thì chẳng những tự chướng mà còn làm cho chướng người, với pháp môn này sanh tội lỗi lớn. Trong sách Yếu Giải, Tổ Ngẫu Ích viết rằng: Mười vạn ức cõi chẳng ra ngoài tánh của một niệm tâm hiện tiền của ta, vì tâm tánh vốn không có bên ngoài. Lại nương nhờ vào sức tiếp dẫn của Đức Phật ngay trong tự tâm, nên khó gì mà chẳng được sanh ngay. Như tấm gương chiếu mấy mươi tầng núi sông lầu gác, tầng nào lớp nấy rành rành, thật chẳng có xa gần. Cứ một phen soi đến là đều hiện rõ cả, chẳng có trước sau. Câu: Từ đây đi qua Tây Phương khỏi mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, cũng có ý nghĩa giống thế. Câu: Cõi ấy có Phật hiệu là A-di-đà, nay hiện còn thuyết pháp, cũng nghĩa như thế. Câu: Người ấy lúc lâm chung, A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết, tâm chẳng điên đảo, liền được vãng sanh cõi nước A-di-đà Phật, cũng nghĩa như thế. Cần biết rằng mỗi chữ đều là lời văn thiêng liêng về hải ấn Tam Muội, đại viên kính trí. Quả thật như lời Đại sư Linh Phong tán thán, từng chữ trong kinh này đều là lời văn thiêng liêng, diễn tả hải ấn Tam Muội, đại viên kính trí. Cả ba lời luận bàn trên đều thở cùng một lỗ mũi với các tổ thiền lẫn tịnh, chính là từ trong Đại Quang Minh Tạng tự nhiên biến hiện. Do tự và tha chẳng hai, nên tự lẫn tha đều hệt như nhau. Do tự và tha chẳng hai, nên vị Phật đến đón đó chính là Đức Phật trong tâm mình. Là do tự và tha giống hệt nhau, nên ngay nơi Phật thật sự chẳng đến, người cũng chẳng đi ấy. Lúc lâm chung, lại rành rành hiển hiện việc có Phật đến đón vãng sanh Cực Lạc. Sự lý viên dung tự tại vô ngại, chỉ tin được nổi đã đạt lợi ích vô lượng. Ngoài ba loại vãng sanh trên đây, đoạn kinh tiếp theo đây sẽ nói đến loại nhất niệm tịnh tâm, thập niệm, nhất niệm vãng sanh. Loại này còn được gọi là nhất tâm tam bối. Khái niệm nhất tâm tam bối do Lão Pháp Sư Từ Châu, một vị đại đức bên Luật Tông ở chùa Tịnh Liên Bắc Kinh đề xướng trong tác phẩm Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Phán. Pháp Sư chính là một trong ba vị đại cao tăng hiện đại của miền Hoa Bắc. Ngài từng chuyên giảng kinh này ở Tế Nam và Bắc Kinh, và từng soạn khoa phán cho kinh này. Tác phẩm khoa phán ấy được ấn hành năm Kỷ Mão 1939. Khái niệm nhất tâm tam bối của Ngài đã hiển lộ chân lý màu nhiệm của Tịnh Tông đã bị ẩn kín bấy lâu nay. Ý chỉ thiền tịnh bất nhị cũng nhờ phán định này của Ngài mà càng được bày tỏ rõ ràng. Phần chánh kinh. Nếu có chúng sanh trụ trong Đại Thừa, dùng tâm thanh tịnh hướng về vô lượng thọ Phật, dẫu chỉ mười niệm nguyện sanh cõi kia, nghe pháp thậm thâm liền sanh tinh hiểu, thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm niệm Đức Phật kia, thì người ấy lúc mạng sắp dứt, giống như ở trong mộng thấy A-di-đà Phật, quyết định sanh trong cõi ấy, được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Phần chú giải. Cả đoạn kinh trên hoàn toàn trích từ bản Đường Dịch. Cả hai bản Ngụy Dịch và Đường Dịch dường như xuất phát từ cùng một phạn bản, nhưng lời kinh trong bản Đường Dịch mạch lạc phân minh hơn, lời văn phong phú, ý nghĩa sâu sắc vượt xa bản Ngụy Dịch. Bản Ngụy Dịch ghi chép những ý này tản mát ở đầu phẩm đầu lẫn cuối phẩm. Trước phần nói về bậc thượng vãng sanh, bản Ngụy Dịch chép: Có các chúng sanh nghe danh hiệu Ngài, lòng tin hoan hỷ, thậm chí một niệm chí tâm hồi hướng nguyện sanh cõi ấy, thì liền được vãng sanh. Kế đó trong phần nói về bậc hạ vãng sanh lại bảo: Có kẻ chí tâm muốn sanh cõi ấy, nhưng giả sử chẳng thể làm các công đức, thì phải nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, một bề chuyên niệm, dẫu chỉ mười niệm, niệm vô lượng thọ Phật, nguyện vãng sanh cõi Ngài. Nếu nghe pháp sâu mà hoan hỷ tin ưa, chẳng sanh ngờ vực, thậm chí trong một niệm, niệm Đức Phật ấy, dùng tâm nguyện sanh cõi Ngài, thì người ấy lúc lâm chung mộng thấy Đức Phật đó cũng được vãng sanh. Công đức trí huệ kém hơn bậc trung. Đại sư Hải Đông Nguyên hiểu đời Đường dựa theo bản ngụy dịch đã viết trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu như sau. Trong bậc hạ, kinh nói đến hai hạng người. Trong hai hạng người đó, với mỗi hạng đều có ba câu. Ba câu của hạng đầu là: một là giả sử chẳng thể làm các công đức thì phải phát vô thượng bồ đề tâm, đấy là chánh nhân. Hai là dẫu chỉ mười niệm chuyên niệm Đức Phật kia, đấy là duyên để trợ giúp cho nghiệp được viên mãn. Ba là nguyện sanh cõi kia, nguyện này hợp với những điều trên tạo thành chánh nhân. Đây là nói về hạng người bất định tánh. Ba câu của hạng thứ hai là: một là nghe pháp thầm thâm hoan hỷ tin ưa, câu này nói rõ thêm về chánh nhân phát tâm. Hạng này chỉ khác với hạng trên ở chỗ có lòng tin sâu xa. Hai là thậm chí trong một niệm, niệm Đức Phật kia, đấy là duyên để trợ giúp cho nghiệp được viên mãn. Câu này chỉ rõ, hạng trên do không có lòng tin sâu xa nên cần phải có 10 niệm, còn hạng này do lòng tin sâu xa nên chẳng cần phải đủ cả 10 niệm. Trộm nghĩ, Ngài Nguyên Hiểu đưa ra thuyết này vì chỉ dựa trên bản ngụy dịch. Nếu xét theo hội bản, một niệm mà được vãng sanh thì toàn là do đạt được một niệm tịnh tâm. Từ trong nhất tâm niệm danh hiệu Phật một tiếng thì ngay lập tức tương ứng với bổn nguyện của Phật Di Đà. Vì vậy khi lâm chung liền được vãng sanh. Ba là dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi kia, nguyện này hợp với những điều trên đã tạo thành nhân. Đây là nói về hạng người thuộc về chủng tánh Bồ Tát. Đấy là như bản ngụy dịch chép trụ trong Đại Thừa. Ý Ngài bảo, trong bậc hạ vãng sanh có đến hai hạng. Một là hạng phát bồ đề tâm, mười niệm thánh hiệu nguyện sanh cõi kia liền được vãng sanh, đó là hạng bất định tánh. Hai là nghe pháp sanh lòng tin sâu xa, thậm chí trong một niệm nguyện sanh cõi kia liền được vãng sanh, đấy là hạng chủng tánh Bồ Tát. Ngài Nguyên Hiểu thật đã xét tường tận trong phần kinh văn nói về bậc hạ vãng sanh, nên nhận thấy rằng trong bậc hạ có các phẩm loại khác nhau. Thử hỏi, nghe pháp thậm thâm hoan hỷ tin ưa chẳng sanh ngờ vực là cảnh giới của hạng người nào? Vì vậy Ngài Nguyên Hiểu mới gọi họ là hạng người chủng tánh Bồ Tát. Phải là chủng tánh Bồ Tát mới có thể tin sâu, mới khởi tâm niệm Phật, dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi Ngài. Những người như vậy thật chẳng thể coi là thuộc trong hạng người bậc hạ được. Sách Báo Ân Luận cũng bảo, xét kỹ ra, đoạn kinh nói về mười niệm vãng sanh đây là chuyên bàn về hạng người trụ trong Đại Thừa. Xét trong Đại Thừa, người giải ngộ trong Thiền Tông và người giải ngộ do đọc hết thảy kinh điển Đại Thừa thuộc về hạng người này, tức là hạng trụ trong Đại Thừa mười niệm vãng sanh. Những người ấy chẳng chuyên tu tịnh độ, chẳng hạn như các vị trí giả, vĩnh minh vân vân. Kiến giải này so với lời bàn định của Ngài Nguyên Hiểu càng cao hơn một bậc nữa. Chỉ tiếc là dùng Vĩnh Minh Đại Sư làm thí dụ thì chưa ổn thỏa mấy, vì Ngài ngày đêm niệm Phật đến cả 10 vạn tiếng. Kinh nói người trụ trong Đại Thừa, tâm thanh tịnh, nghe pháp thầm thâm, liền sanh tinh hiểu. Hạng người trí huệ nhạy bén, tính nguyện kiên cố như vậy, thì chỉ có các bậc đại lão như Trí Giả, Vĩnh Minh, Trung Phong mà thôi. Những vị căn cơ ngang với các ngài Trí Giả, Vĩnh Minh, Trung Phong, thì lẽ đâu thuộc bậc hạ? Bởi vậy, trong hội bản, sau phần nói về bậc hạ, cụ Hạ Liên Cư đã chép nguyên bản đường dịch thành một đoạn riêng với thâm ý. Ngoài ba bậc vãng sanh, còn có riêng một loại, tức là như Pháp Sư Từ Châu đã phán định, là hạng nhất tâm tam bối. Hạng nhất tâm tam bối này có riêng cách tu giản lược của bậc đại nhân, vượt khỏi quy cách vãng sanh thông thường. Cách tu giản lược đó chính là nhất tâm. Chữ nhất niệm tịnh tâm nói trong phẩm này chính là chữ nhất niệm tịnh tính nói trong phẩm mười phương Phật khen ngợi. Trong phẩm đó đã nói, thậm chí có thể phát niệm tịnh tính, đem tất cả thiện căn chí tâm, hồi hướng nguyện sanh cõi kia, đều tùy nguyện vãng sanh. Phẩm này lại dạy, thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm, niệm Đức Phật kia, quyết định sanh về cõi ấy. Tiền hậu hô ứng cùng hiển hiện ý chỉ nhất tâm nhất niệm. Đây thật là diệu thể của pháp môn tịnh độ. Bản hội tập của cụ Hạ và lời khoa phán của Từ Châu lão pháp sư đều khế hợp bổn hoài của chư Phật, diễn bày sâu xa ý chỉ thiền tịnh bất nhị, thật là có công lớn với thánh giáo. Nhất tâm và nhất niệm tuy dùng chữ khác nhau, nhưng ý nghĩa chỉ là một. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng nói rằng, nhất niệm là tính tâm không có nhị tâm, nên bảo là nhất tâm. Đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm chính là cái nhân chân thật của cõi báo độ thanh tịnh, nghĩa là lòng tin không có tâm nào khác xen vào thì gọi là nhất tâm, mà cũng chính là nhất niệm. Đó cũng gọi là cái nhân chân thật của thanh tịnh báo độ, tức là người vãng sanh ắt sẽ chứng cõi thật báo trang nghiêm để thành bậc địa thượng đại sĩ, là bậc Bồ Tát thuộc địa vị thập địa. Do đây, ta thấy công đức của nhất tâm thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Sách Tính Tâm Minh có câu, tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, ngôn ngữ bạc dứt, chẳng có quá khứ, vị lai hiện tại. Câu này cũng nhằm minh thị tính tâm bất nhị, chính là nhất tâm chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, một niệm tính tâm thì tùy nguyện được vãng sanh. Sách Viên Trung Sao lại bảo, trì danh nhất tâm bất loạn là nhân. Đắc nhất niệm là nói về hạnh được thành tựu. Sức của nhất niệm có công năng điều phục hoặc chướng. Lâm chung chánh niệm tự nhiên hiện tiền, tất yếu được vãng sanh tịnh độ. Ý nói, trì danh tâm chẳng tán loạn là nhân hạnh, đạt được nhất niệm, chính là quả thành tựu của hạnh. Nếu đạt được nhất niệm, thì lúc lâm chung dẹp tan được các hoặc, chánh niệm tự nhiên hiện tiền. Đấy là cái nhân quyết định vãng sanh. Do vậy, kinh này dạy, phát nhất niệm tâm, niệm Đức Phật ấy, quyết định sanh về cõi kia. Tuy sách Di Đà Yếu Giải còn bảo, mười niệm cho đến một niệm vãng sanh là nói về lúc lâm chung, nhưng thuyết ấy chẳng mâu thuẫn điều chúng ta đang bàn ở đây. Nếu bình thời phát khởi được nhất niệm thanh tịnh tâm, ngầm khế hợp lý, nhập được nhất niệm, thì do sức của nhất niệm, lúc lâm chung sẽ thành tựu mười niệm hay một niệm, như Viên Trung Sao bảo. Sức của một niệm này có công năng điều phục được các hoặc chướng, lâm chung chánh niệm tự nhiên hiện tiền. Trong nhất tâm lại có sự lẫn lý. Một, sự nhất tâm là như Di Đà Sớ Sao nói, nghe danh hiệu Phật thường nhớ, thường niệm, tâm duyên theo từng chữ phân minh, câu trước, câu sau liên tục chẳng dứt, đi, đứng, nằm, ngồi, chỉ có một niệm này. Không còn có niệm thứ hai, chẳng bị tham, sân, si, phiền não, tạp loạn. Về mặt sự đã đắc, nhưng chưa thấu triệt mặt lý, chỉ được tính lực, nhưng chưa thấy đạo, nên gọi là sự nhất tâm. Sách Di Đà Yếu Giải lại bảo, chẳng luận là sự lý hay lý trì, trì đến mức dẹp được phiền não, thậm chí kiến hoặc lẫn tư hoặc đều hết sạch cả, thì đều là sự nhất tâm. Hai, là lý nhất tâm. Như sách Di Đà Sớ Sao nói, nghe danh hiệu Phật chẳng những chỉ ức niệm, mà ngay nơi niệm đó, quán trở lại soi xét tường tận, truy đến tận căn nguyên, suy xét đến tận cùng cực, đột nhiên khế hợp bổn tâm của chính mình, do thấy được chân đế nên gọi là lý nhất tâm. Sách Di Đà Yếu Giải bảo rằng, chẳng luận là sự trì hay lý trì, trì đến mức tâm khai ngộ thấy được vị Phật nơi bổn tánh thì đều là lý nhất tâm. trong hai thứ nhất tâm, lý nhất tâm là tối thượng. Sách Di Đà Sớ Sao lại bảo, chấp trì danh hiệu nhất tâm hướng đến vãng sanh chính là sự nhất tâm. Chấp trì danh hiệu trở về tự tâm chính là lý nhất tâm. Kinh Na Tiên nói rằng, trong các điều thiện chỉ có nhất tâm là cao tột nhất. Nhất tâm rồi thì các điều thiện đều có. Sách Di Đà Sớ Sao nói, toàn thể của nhất tâm này là Phật. Nhất tâm này lại chính là định bậc nhất trong các thứ định. Nó chính là niệm Phật tam muội của Bồ Tát, chính là thiền trực chỉ của Đạt Ma. Theo những kinh luận vừa dẫn trên, nhất niệm chính là nhất tâm, mà cái nhất niệm ấy chính là tự tánh bổn giác linh tri. Ông Hạnh Tây Thị người Nhật bảo rằng, nhất thừa chính là hoàng nguyện chính là Phật trí chính là nhất niệm. Ông Hạnh Tây lập ra nghĩa nhất niệm như sau: nếu tính tâm phàm phu tương ứng được với nhất niệm Phật trí, thì sự nghiệp vãng sanh tự nhiên hoàn thành, chẳng cần phải miệng chăm chăm niệm danh hiệu Phật cho nhiều. Thuyết này tương tự như thuyết của Báo Ân Luận: người tu thiền tông ngộ điều mình tham cứu, hay người đọc kinh mà giải ngộ rồi chuyên tu tịnh độ, nếu như đạt được một niệm tịnh tín, thì được tương ứng với Phật trí, xưng danh hiệu Phật một tiếng, liền được vãng sanh. Nhưng trong tịnh tông, chữ một niệm hay mười niệm là chỉ việc phàm phu xưng niệm Phật hiệu một tiếng hay mười tiếng. Chẳng hạn như trong Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Ngài Nghĩa Tịch giảng rằng, niệm chính là xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa hết sáu chữ ấy là một niệm, nghĩa là niệm tụng Phật hiệu một tiếng là một niệm. Quán Kinh bảo hạ phẩm hạ sanh, chí tâm như thế khiến cho chẳng ngớt tiếng, đầy đủ mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Lúc mạng chung thấy hoa sen vàng to như bánh xe, như trong khoảng một niệm liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Do vậy ta thấy rằng mười niệm chính là mười tiếng. Hết băng 16, xin nghe tiếp băng 17.